Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 8 tháng 3, thứ sáu trong phần thứ ba của mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 28b tới câu 34. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay thật rõ ràng, mời gọi chúng ta hãy dành cho Thiên Chúa một tình yêu trọn hảo, và cũng tình yêu ấy hãy dành cho tha nhân. Đạo Thánh của Chúa có thể tóm tắt trong một giới răn duy nhất, đó là mến Chúa yêu người. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, đó là phận vụ của chúng ta, loài thụ tạo đối với đấng tạo thành. Phận vụ của chúng ta, con cái đối với cha của mình. Và một khi chúng ta chân nhận quyền của Thiên Chúa là cha trên cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cũng nhận ra nhau là anh chị em cùng cha trên trời. Không thể yêu mến cha của mình mà anh chị em lại không yêu thương nhau, lại huynh đệ tương tàn. Nhìn vào bức tranh đầy ảm đạm của nhân loại mọi thời, ta thấy bức tranh ấy đang diễn tả con người vẫn xâu xé lẫn nhau. Bức tranh ấy cho thấy con người nhiều nơi, nhiều thời vẫn coi nhau là thù hận, vẫn huynh đệ tương tàn. Lời sấm của ngôn sứ Isaiah sẽ đến thời người ta đúc gươm đao thành cốt thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Người ta vẫn đợi chờ cảnh thái bình thịnh vượng ấy cho nhân loại, nhưng dường như chẳng bao giờ thế gian vắng tiếng súng. Chúng ta cầu nguyện để mọi người khi nhận ra mình cùng con một cha, thì cũng thấy mình là anh em của nhau, đối xử yêu thương, đó chính là cung cách của con cái cha trên trời. Sống đức tin, mang danh là Kitô hữu, chúng ta không có con đường nào khác, không có cách sống nào khác, không có lối diễn tả nào khác ngoài cách sống, con đường hay lối diễn tả yêu thương. Chính yêu thương là chúng ta chu toàn lề luật của Chúa. Biết bao lần trong tương quan với Chúa, trong tương quan với nhau, chúng ta đã xúc phạm giới răn yêu thương này. Xin Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, tha thứ cho chúng ta, đỡ nâng chúng ta, để chúng ta biết sống yêu thương như Chúa dạy. Và chỉ khi sống yêu thương, chúng ta mới xứng đáng là con cái của Chúa. Lạy Chúa, hôm nay Chúa mời gọi một lần nữa chúng con hãy sống đức bác ái, sống yêu thương. Trước hết đó là tình yêu dành cho Thiên Chúa, và cũng tình yêu đó dành cho tha nhân. Biết bao lần chúng con đã không sống lời mời gọi yêu thương của Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con và ban ơn sủng để chúng con có thể sống giới răn này, mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương người thân cận như chính bản thân mình. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Không phải vì ta nói được đủ mọi thứ thiêng, hay là vì ta được ơn nói chuyện gì, cũng như ta liều nộp
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Sinh Khơn, Đức Quốc. Đức Hữu Y Tổng giám mục Khơn kêu gọi chống nạn bạo hành phụ nữ. Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, Đức Hồng Y Rainer Maria Von Kỳ, tổng giám mục Khơn, giáo phận lớn nhất tại Đức, kêu gọi chấm dứt nạn kỳ thị, đàn áp và bạo hành, đặc biệt là nạn sát hại phụ nữ. Đức Hồng Y Von Kỳ, trong một video mới công bố tuần rồi, nhắc đến những con số thống kê gây sốc về tệ nạn này. Tại Đức, cứ 3 ngày có một phụ nữ bị người tình hoặc bạn tình cũ giết chết. Hầu như hàng ngày đều có một vụ người tình hiện tại hoặc người tình cũ mưu sát. Xu hướng này đang gia tăng, thực là một điều kinh khủng. Đức Hồng Y cũng nhắc đến một vụ khiếp đảm khác. Đó là mới đây, 5 phụ nữ bị đàn ông giết trong một ngày ở Vienna, thủ đô Áo. Và trong cuộc kiểm kê hồi năm ngoái, có 1/3 những người nam được thăm dò thú nhận mình đã từng bạo hành, cư xử vũ phu đối với phụ nữ. Ngài nói, những sự kiện này cần được nghiêm túc cứu xét. Không phải chỉ trong dịp ngày quốc tế phụ nữ mà thôi, nhưng phải là một lý do thúc đẩy hành động. Theo Kinh Thánh, Thiên Chúa đã ban cho mọi người phẩm giá bình đẳng, Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ khác nhau, nhưng cả hai đều là hình ảnh của Thiên Chúa, vì thế đều là bình đẳng. Người nam và người nữ phải được đối xử với sự tôn trọng như nhau. Đó phải là điều chúng ta phải ủng hộ trong xã hội, và cũng là điều tôi ủng hộ bên vực. Hiện nay tiếp tục có những thảo luận về quyền của phụ nữ trong giáo hội Công giáo. Có những người phê bình vì không truyền chức cho phụ nữ. Về điểm này, Đức Hồng Y Vân Kỳ bên vực lập trường của giáo hội vì sự kiện Chúa Giêsu chỉ ủy thác chức linh mục cho các nam tông đồ. Nhưng giáo hội không phủ nhận sự bình quyền. Trong số những điều ấy, Đức Hồng Y cam kết dấn thân đưa nhiều phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo trong giáo hội. Như vậy, họ sẽ là những người cao hơn linh mục.
Tin Palestine, Jerusalem nói rằng chiến tranh tại Gaza hủy hoại cả phẩm giá con người. Nabila Saleh thuộc dòng Mân Côi Jerusalem nhận định rằng chiến tranh tại Gaza đang hủy hoại cả nhân phẩm. Con người nay phải sống như những con vật nếu không muốn nói là tệ hơn nữa. Tôi tự hỏi tại sao bao nhiêu tàn ác như vậy mà thế giới tiếp tục im lặng? Nữ tu Saleh tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 5 tháng 3 vừa qua. Từ đầu chiến tranh giữa Hamas và Israel, chị ở giáo xứ Thánh Gia, sứ đạo Công giáo duy nhất ở Gaza. Chị cũng cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì tiếp tục tha thiết kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, hằng ngày tôi đau khổ mang trong con tim nỗi đau thương của dân chúng ở Palestine và Israel. Tôi tự hỏi, phải chăng họ thực sự nghĩ là đang xây dựng một thế giới tốt đẹp bằng phương thế như vậy? Phải chăng họ thực sự nghĩ là đạt tới hòa bình? Câu hỏi của Đức Thánh Cha trên đây cũng là ý nghĩ của chị Nabila Saleh. Chị đặt câu hỏi, làm sao điều xảy ra là không ai có khả năng ngưng sự tàn ác này trong các thường dân vô tội. Những người miệng luôn nói về các quyền con người và công lý, họ đâu rồi? Sự im lặng của thế giới thật là chói tai. Người duy nhất có can đảm lên tiếng chống lại chiến tranh, tất cả các cuộc chiến tranh, chính là Đức Thánh Cha Francisco. Sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng đối với các tín hữu Kitô ở Gaza hầu như vẫn liên tục. Hàng ngày, Đức Thánh Cha vẫn điện thoại cho cha phó Yusef Asaf trấn an chúng tôi và nói với chúng tôi rằng Ngài cầu nguyện cho chúng tôi và xin chúng tôi cũng cầu nguyện cho Ngài. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện cho sự chấm dứt chiến tranh, cho sự giải thoát các con tin. Đó là điều chúng tôi vẫn làm hàng ngày. Trong cuộc phỏng vấn, nữ tu Nabila cho biết tại giáo xứ Công giáo Latin ở khu vực Anzetun ở trong thành phố Gaza, tình hình có vẻ yên hẳn. Chúng tôi có nghe súng đạn, nhưng không ở gần. Chị gián tiếp xác nhận các cuộc oanh kích của Israel trong vùng này chống các vị trí của Hamas và quân thánh chiến Hồi giáo tạm ngừng. Nhưng tình hình ở miền Bắc Gaza vẫn còn trầm trọng. Chị nói, ít có đoàn xe chở đồ cứu trợ đến miền Bắc này. Chúng tôi biết nhiều nước như Jordani, Ai Cập, Emirates và cả nước Mỹ cũng thả dù các đồ cứu trợ, đặc biệt là lương thực, dọc theo bờ biển. Nhưng đến gần có thể gặp nguy hiểm vì có nguy cơ bị bắn. Chỉ muốn ám chỉ đến vụ hơn 100 người chết trong những ngày trước đây khi dân chúng tìm cách lấy lương thực từ các xe chở đồ. Theo ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, hiện nay có gần 1.000 xe tải đang đợi ở biên giới Ai Cập chờ được phép vào Gaza. Bà Adele Cole, giám đốc miền Trung Đông và Bắc Phi thuộc Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF cho biết, việc chở đồ cứu trợ đến miền Bắc Gaza bị hạn chế, sự giới hạn này đang gây tổn hại về nhân mạng. Thứ 6 trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng trầm trọng, tức là 16% các trẻ em. Tại miền Nam ở thành phố Rafah, nơi có nhiều đồ cứu trợ hơn, có 5% trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng. Theo thống kê mới nhất, tính đến hôm 5 tháng 3 vừa qua, số nạn nhân bị thiệt mạng vì bom đạn của Israel ở Gaza lên tới hơn 30.700 người, và quân Israel tiếp tục dội bom vào miền này.
Tin Roma, kỷ niệm 750 năm Thánh Thomas Aquino qua đời. Ngày 7 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ lúc 6 giờ chiều tại đăng viện Fossanova, thuộc giáo phận Latina, Nam Roma, nơi Thánh Thomas Aquino qua đời cách đây đúng 750 năm. Thánh nhân là tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các đại học và trung tâm nghiên cứu công giáo, qua đời ngày 7 tháng 3 năm 1274, lúc mới 49 tuổi, trên đường đi tham dự công đồng chung Leon thứ hai, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 1274. Thánh nhân được tôn phong làm đồng bổn mạng của giáo phận Latina Terracina Sese Frivano và bổn mạng của thành phố Frivano ở địa phương. Tham dự thánh lễ, ngoài các tín hữu còn có chính quyền địa phương cùng với các giám mục và linh mục đồng tế. Cùng ngày 7 tháng 3, tại làng Fossanova có một cuộc hội thảo khoa học về Thánh Thomas với sự tham dự của Hạnh Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội, trong đó có Đức Hồng Y Peter Tucson, trưởng ấn, và nữ tu chủ tịch của Hạnh Lâm Viện này là Helen Afford, dòng Đa Minh người Anh. Trong lịch phục vụ của giáo hội, lễ kính Thánh Thomas Aquino được ấn định vào ngày 28 tháng Giêng để nhắc nhở việc di chuyển di hài thánh nhân vào năm 1360 tới tu viện Đa Minh ở thành phố Toulouse, bên Pháp.
Tin Kiev, Ukraine. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho thấy thảm trạng nhân đạo bi thảm tại Ukraine. Theo phúc trình của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc công bố ngày 5 tháng 3 vừa qua, tình hình nhân đạo ở Ukraine tiếp tục ở mức độ thê thảm. Khoảng 40% dân chúng tiếp tục cần được nâng đỡ về mặt nhân đạo và bảo vệ, nhưng khả năng tài chính chỉ có thể đáp ứng 13% nhu cầu. Đối với nhiều người, đây là kinh nghiệm đầu tiên về chiến tranh và tị nạn. Tuần này là kỷ niệm 10 năm bắt đầu chiến tranh tại miền đông Ukraine. Hiện nay, gần 6.500.000 người Ukraine đang tị nạn tại nước ngoài, trong khi đó 3,7 triệu người tản cư trong nội địa nước này. Quốc trình cho biết, 2 năm sau chiến tranh rộng lớn, 65% người Ukraine tị nạn ra nước ngoài và 72% những người tản cư nội địa mong ước có thể trở về nhà vào một ngày nào đó. Nhưng tỷ lệ này giảm bớt vì nhiều người tỏ ra không chắc chắn vì chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn. Phúc trình của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc dựa trên các cuộc phỏng vấn khoảng 9.900 gia đình Ukraine tị nạn tản cư nội địa và những người từ trong và ngoài nước trở lại gia cư của họ. Tỷ lệ những người Ukraine tị nạn hy vọng trở về nước giảm bớt so với thời kỳ cách đây một năm, tức là từ 77 xuống còn 65%. Cùng xu hướng như vậy, đối với những người di tản nội địa, về vấn đề có thể trở lại gia cư của họ hay không, từ 84% xuống còn 72%. Cuộc điều tra cho thấy, ưu tiên của những người liên hệ được hỏi là sửa chữa lại nhà của họ ở Ukraine, làm sao để họ có thể ở lại gia cư của họ. Cho đến nay, đã có hơn 27.500 nhà được sửa chữa. Cuộc khủng hoảng của người tị nạn Ukraine phần lớn do sự chia cắt gia đình ở mức độ rộng lớn. nhiều người Nam Ukraine ở lại trong nước với những khó khăn đi kèm. Đối với những người buộc lòng phải rời bỏ nước và người còn ở lại, họ không được sự nâng đỡ của gia đình. Phúc trình này cho thấy rằng sự đoàn tụ gia đình là một trong những nhân tố thúc đẩy người tị nạn trở về nhà buồn. Một số lớn những người tị nạn trở về Ukraine trong một thời gian ngắn, khoảng 50% so với 39% hồi năm ngoái, và cũng với mục đích kiểm điểm tài sản của họ, và nhất là viếng thăm thân nhân. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc khuyên các nước tiếp cư hãy duy trì một thái độ uyển chuyển đối với những người Ukraine tị nạn, đối với những cuộc viếng thăm quê hương dưới 3 tháng, và làm sao để quy chế pháp lý tị nạn của họ với các quyền lợi đi kèm tại nước tiếp cư không bị ảnh hưởng vì những chuyến về thăm gia đình như vậy. Sự bảo vệ và những nhu cầu của người tị nạn phải được bảo đảm cho đến khi họ tự ý hồi hương trong an ninh và phẩm giá.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh hướng Đức Chủ Sinh Đại Chủng Điện Thánh Giuse Hà Nội. Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 3 vừa qua, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã đến hướng Đức Quý Thầy Chủng Sinh thuộc Phân khoa Triết học và Thần học Đại Chủng Điện Thánh Giuse Hà Nội. Dựa trên câu lời Chúa, vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức cha Giuse đã chia sẻ với quý thầy các động từ diễn tả tinh thần phục vụ theo gương Đức Giêsu: ra, đi, đến, phục vụ. Thứ nhất là động từ ra. Đức cha chia sẻ, con người dễ bị cám dỗ ở lại với chính mình, ở lại với những gì là tiêu cực và ngay cả những điều tích cực. Ra khỏi chính mình để sửa đổi những điều tiêu cực là điều phải làm. Thế nhưng, con người cũng phải ra khỏi chính mình ngay cả trong những điều tích cực thì mới trở nên hoàn thiện và nên thánh hơn. Vì Thiên Chúa đã nói, các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Và anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Thứ hai là động từ đi. Đức cha tiếp tục chia sẻ, đi là chấp nhận một cuộc sống phiêu lưu và không ổn định. Tuy nhiên, không phải tôi thích đi đâu thì đi, nhưng phải là người được sai đi, giống như việc các môn đệ được Đức Giêsu sai đi loan báo tin mừng. Hơn nữa, đi thì phải đi trong đức tin và cần phải đi đến nơi mà Chúa muốn tôi đi, chứ không phải là nơi tôi muốn đi. Tổ phụ Abraham là mẫu gương đức tin cho mỗi người chúng ta, vì ông Abraham đã phân nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Cuối cùng là động từ đến phục vụ. Triển khai câu chủ đề của Đại Chủng Điện trong năm học 2023 đến 2024 là đến để phục vụ. Đức cha nhấn mạnh, phục vụ không phải vì miễn cưỡng hay vì bổn phận, nhưng bằng mọi giá cho dù là phải chết. Cái giá để phục vụ là vô giá. Chúa Giêsu là mẫu gương cho việc phục vụ. Ngài đã đến, đã phục vụ và đã hy sinh tính mạng vì chúng ta. Sáng ngày 5 tháng 3, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã chủ tế thánh lễ tại nhà nguyện chung của Đại Chủng Điện. Dựa trên ánh sáng lời Chúa, Đức cha đã mời gọi quý thầy họa lại hình ảnh của Đức Giêsu giàu lòng thương xót ngay ở trong chính ngôi trường chủng điện và sứ vụ mục tử mai sau. Được biết, cũng trong dịp này, Đức cha Giuse đến hướng dẫn quý thầy lớp thần 2 tin mừng theo thánh Luca và quý thầy lớp thần 3 sách công vụ tông đồ. Tin Giáo phận Bắc Ninh. Giáo phận Bắc Ninh nhóm họp hướng về khóa họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục. Đáp lại lời mời gọi của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hướng tới một hội thánh hiệp hành, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 3 vừa qua, Giáo phận Bắc Ninh tổ chức hội nghị hiệp hành với chủ đề Đối thoại trong Chúa Thánh Thần diễn ra tại tòa giám mục. Hội nghị có gần 30 tham dự viên, gồm cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn cùng với quý cha, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ và một số đại diện anh chị em giáo dân. Các tham dự viên được chia thành 3 nhóm làm việc với các đề tài đã được đề nghị. Những đề tài chính là dung mạo của một hội thánh hiệp hành được Chúa Ban Ngôi quy tụ và sai đi. Hội thánh chính là sứ vụ, truyền giáo trong môi trường kỹ thuật số. Hội nghị bắt đầu lúc 9 giờ ngày 5 tháng 3 với giờ chầu thánh thể trọng thể và kết thúc lúc 16 giờ ngày 6 tháng 3 vừa qua với giờ đúc kết và chia sẻ giữa các tham dự viên.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Có con đường dẫn tới định đôi cạn thế, đó con đường Chúa chấp nhận chịu chết đau thương. Có con đường thầm giá Chúa đã vất đi để con được ân cứu độ trở lại con Chúa trời. Con đường đó, con đường thánh giá, con đường yêu thương, con đường trí tuệ, con đường Chúa đã thương. Đường đó con đang đi, con đường con đang theo, con đường con tiến bước, con sẽ sống yêu thương. Có con đường dẫn tới tình người anh em, đó con đường Chúa đã mời anh tự yêu thương. Hãy yêu người tựa Chúa đã yêu thương con, để nên người luôn ghi ảnh lời của Chúa trời.
Chuyện kể rằng một lần khi sư tử vua của rừng già đang ngủ say, bỗng một chú chuột nhắt chạy qua vô tình dẫm phải đuôi của sư tử. Sư tử tỉnh giấc và vô cùng tức giận, nó đặt bàn chân khổng lồ lên người chuột nhắt và há cái miệng đầy răng định nuốt chửng chuột vào trong bụng. Xin hãy dừng lại vua của rừng già, chú chuột nhắt vừa khóc vừa xin, hãy tha thứ cho tôi sẽ không quên lòng tốt của ngài, nhất định tôi sẽ đền đáp lại. Sư tử mũi lòng thả cho chuột đi. Một thời gian sau, những người thợ săn bắt được sư tử và trói nó vào một cái cây. Sau đó, họ đi tìm một toa xe định đưa sư tử đến nhốt ở một sở thú. Chú chuột nhắt ngày nọ tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh ngộ của sư tử. Chuột lập tức chạy tới, cắn đứt sợi dây thần giải thoát cho vua của rừng xanh. Chính là chuột nhắt tôi đây, thưa vua của rừng xanh. Chuột nhắt nói và rất hạnh phúc khi thực hiện được lời hứa của mình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh là hai từ mà ai trong chúng ta cũng cảm thấy sợ hãi. Dù không muốn nghe hai từ ấy, nhưng thực tế nó vẫn cứ hiện diện trong cuộc sống con người. Trong quá khứ, những cuộc thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai và nhiều cuộc xâm lược khác đã diễn ra. Trong hiện tại, chúng ta cũng phải chứng kiến nhiều quốc gia đang sống trong chiến tranh hoặc một số quốc gia đang bị đe dọa. Chiến tranh sẽ làm cho cuộc sống con người đảo lộn bởi chết chóc, nghèo đói, bệnh tật, phân ly. Nhìn vào thực trạng thế giới hôm nay, câu chuyện ngụ ngôn trên cho ta nhiều suy nghĩ. Hoặc nghe câu chuyện, chúng ta nghĩ đây là một sự công bằng, có qua có lại. Sư tử đã tha cho chuột nhắt một mạng, và chuột nhắt cũng đã cứu sư tử một mạng. Vậy là xong, không ai nợ ai. Tuy nhiên, nếu ngẫm nghĩ, chúng ta sẽ thốt lên rằng, một cuộc sống đầy nhân văn của hai con vật, thật đẹp và đáng trân quý. Thật vậy, ẩn sâu bên trong câu chuyện là một lòng trắc ẩn, bác ái và yêu thương. Là một loài vật đầy uy dũng và được mệnh danh là vua rừng xanh, sư tử cần gì để ý đến lời van xin của chuột nhắt? Thế mà sư tử đã động lòng trắc ẩn, trái tim đã rung lên nhịp đập thương cảm, nên đã tha cho kẻ yếu thế hơn mình. Cũng vậy, khi sư tử gặp nạn, chuột nhắt có thể không cứu, vì sư tử thực sự là một mối đe dọa tính mạng của mình. Thế nhưng, chuột nhắt lại không nghĩ như vậy. Chú chuột cũng động lòng trắc ẩn, cũng cảm thương khi nhìn thấy sư tử lâm nạn. Chính tình yêu lần trắc ẩn làm cho cuộc sống của sư tử đầy dũng mãnh và trục nhắc nhỏ bé trở nên hòa hợp yên vui. Câu chuyện ngụ ngôn trên như muốn nói với chúng ta rằng yêu là một hành động không thể thiếu để có cuộc sống an vui và hạnh phúc. Chính tình yêu sẽ đem lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống dương thế này. Quả thật, nếu chữ yêu ngự trị trong mỗi người thì chiến tranh sẽ không bao giờ xảy đến, sẽ không còn quy luật mạnh được yếu thua. Lòng trắc ẩn sẽ hóa giải những lỗi lầm, sự tha thứ thay thế cho hận thù. Những quốc gia hùng cường, những người giàu có về tiền bạc, về sức lực, về quyền thế không còn hiên ngang bước đi trên nỗi sợ hãi của những quốc gia nhỏ bé, hay những người nghèo, cô thế, cô thân. Ngược lại, trái tim yêu thương sẽ thúc giục họ biết bao bọc, chở che và chia sẻ cho những đất nước nghèo, những người thiếu thốn, bất hạnh. Nhờ đó, mỗi người đều sống đúng phẩm giá của con người. Thật vậy, mọi người đều có một vai trò nhất định của mình. Cho dẫu là người mạnh hay kẻ yếu đều cần có nhau, đều có những sự bổ trợ cần thiết cho nhau. Chúng ta thấy rằng ai cũng mong muốn thế giới được hòa bình, ai cũng mong muốn có cuộc sống an vui, ấm no và hạnh phúc. Thế nhưng, chiến tranh vẫn xảy ra, nghèo đói, đau khổ vẫn đeo bám con người, bởi ai cũng tìm kiếm lợi ích cho riêng mình. Chính vì thế, các quốc gia có đưa ra muôn ngàn giải pháp để ngăn chặn chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo hay trợ giúp người nghèo đi chăng nữa. Nhưng những giải pháp ấy không dựa trên sự yêu thương, bao dung thì cũng không mang lại sự an vui thịnh vượng cho thế giới này. Con người có miệt mài tìm kiếm sự bình an, hạnh phúc, nhưng chính mình lại không mang sự yêu thương đến cho người khác thì cũng chẳng bao giờ gặp được an vui. Chính vì thế, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cho con người một chìa khóa vàng để mở cánh cửa của sự hòa bình, yên vui, đó là chữ yêu. Trong muôn vàn giới luật của người Do Thái đã đưa ra, Đức Giêsu đã đưa ra hai điều quan trọng nhất, đó là mến Chúa và yêu người. Nói là hai điều, nhưng thực sự là một, đó là chữ yêu. Chữ yêu phải chiếm hữu mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của con người trong tương quan với Thiên Chúa, cũng như với anh em đồng loại. Giả như mỗi người đều tuân giữ trọn vẹn giới luật yêu thương trong chính cuộc sống của mình, chính là chúng ta đang hưởng nếm thiên đàng ngay nơi trần thế này. Một khi tình yêu bao trùm trên thế giới, thì hận thù chia rẽ, dối trá, chiến tranh chết chóc chắc chắn không còn nơi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con mong ước được sống an vui, hạnh phúc, nhưng chìa khóa vàng Chúa trao chúng con lại không muốn sử dụng, bởi điều đó đòi buộc chúng con phải bỏ đi cái tôi ích kỷ của mình. Xin cho chúng con biết rằng, chỉ khi nào chúng con biết sống yêu thương, thì bình an mới thật sự ở lại với chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.